Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 12 tháng 4 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, đọc văn thư của Tòa Giám mục Công Tung gửi các vị lãnh đạo nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2008. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Xuân Lộc, Việt Nam. Hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2012 của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhóm họp tại Tòa Giám mục Xuân Lộc. Chiều thứ Hai, mùng 9 tháng 4 vừa qua, đầu tuần Bát Nhật Phục Sinh, các giám mục từ 26 giáo phận Việt Nam bước vào hội nghị thường niên kỳ 1 của năm 2012, từ ngày mùng 9 đến 13 tháng 4 năm 2012, tại Tòa Giám mục Xuân Lộc. Tất cả các đức cha, cùng với Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, vị đại diện Tòa Thánh, cùng chầu thánh thể sốt sắng tại ngôi nhà nguyện nhỏ, ấm cúng của Tòa Giám mục, để khẩn cầu Chúa Thánh Thần có đấng phục sinh xuống, như xưa Ngài đã ngự xuống trên các tông đồ, ngày Chúa sống lại. Sau đó, lúc 20 giờ 30 phút, tại phòng hội Tòa Giám mục, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đọc diễn văn chào mừng Đức Tổng Cirelli, bày tỏ niềm hân hoan và lòng biết ơn của dân Chúa tại Việt Nam đối với vị đại diện Đức Thánh Cha. Dẫu thời gian được bổ nhiệm chưa lâu, Đức Tổng Cirelli đã viếng thăm đầy đủ 26 giáo phận và đặt chân đến mọi nẻo đường tiêu biểu thăm viếng dân Chúa tại 26 giáo phận ở Việt Nam. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục cũng chào mừng quý đức cha tham dự hội nghị, xin Chúa chúc lành cho hội nghị để các giám mục sáng suốt bàn thảo, quyết định một số vấn đề chung. Trong phần đáp từ, Đức Tổng Cirelli với đôi lời vắn tắt cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các đức cha, và qua các đức cha cảm ơn dân Chúa đã dành cho Ngài tình cảm nồng hậu. Sau đó, Đức cha Tổng Thư ký thông báo về nội dung hội nghị lần này. Hội nghị lần này chủ yếu bàn thảo xoay quanh các vấn đề chính sau đây. Thứ nhất, chuẩn bị cho Đại hội Toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11 năm 2012. Thứ hai, tổ chức chuẩn bị cử hành năm đức tin. Thứ ba, thông qua quy chế và nội quy Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thứ tư, lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang. Thứ năm, cơ sở văn phòng Tổng Thư ký và các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thứ sáu, ban hành bản Ratio Toàn quốc về đào tạo linh mục. Thứ bảy, bàn thảo và thông qua các quy chế hội đồng giáo xứ, các quy chế của Ủy ban Công lý và Hòa bình, quy chế của Ủy ban Truyền thông. Thứ tám, và một số vấn đề khác. Phiên họp khai mạc kết lại với tâm tình hướng lên Đức Maria qua lời hát Regina Cheri. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha chủ sự kinh lạy nữ vương thiên đàng tại Castel Gandolfo. Trong bài huấn dụ ngắn, tại buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng vào trưa thứ hai mùng 9 tháng 4 vừa qua, với hàng ngàn tín hữu hành hương tại khuôn viên dinh thự Castel Gandolfo, cách Roma 25 cây số, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến sự kiện ngày thứ hai sau phục sinh là ngày nghỉ tại nhiều nước và nói rằng: "Tôi ước mong rằng lý do của ngày nghỉ này luôn ở trong tâm trí của các tín hữu Kitô. Trong những ngày này, điều quan trọng là đọc lại các trình thuật về sự sống lại của Chúa Kitô mà chúng ta thấy trong bốn sách tin mừng. Đó là những trình thuật bằng nhiều cách khác nhau trình bày những cuộc gặp gỡ của các môn đệ với Chúa Giêsu phục sinh, và qua đó giúp chúng ta suy niệm về biến cố tuyệt vời này. Biến cố đã biến đổi lịch sử và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của con người. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu đọc lại các chứng từ của Kinh Thánh về cuộc phục sinh của Chúa Kitô, và Ngài cũng đề cao chứng tá của các phụ nữ trong lĩnh vực này. Ngài đưa ra nhận xét, trong tất cả các sách tin mừng, các phụ nữ đều được nói đến nhiều trong các trình thuật về những lần Chúa Giêsu phục sinh hiện ra, cũng như trong các trình thuật về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Thời đó ở Israel, chứng từ của phụ nữ không thể có giá trị chính thức về pháp lý, nhưng các phụ nữ đã trải qua một kinh nghiệm về liên hệ đặc biệt với Chúa. Liên hệ ấy là điều cơ bản đối với đời sống cụ thể của cộng đoàn Kitô, và đó là điều ở mọi thời đại, chứ không phải chỉ vào thời bắt đầu hành trình của giáo hội mà thôi. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chiếu mẫu tuyệt vời và gương mẫu về tương quan với Chúa Giêsu, nhất là trong mầu nhiệm vượt qua của Chúa, chính là Đức Maria, mẹ của Chúa. Chính nhờ kinh nghiệm có sức biến đổi về cuộc vượt qua của con, mà Đức Trinh Nữ trở thành mẹ giáo hội, nghĩa là của mỗi Kitô hữu và của toàn thể cộng đoàn tín hữu. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu qua kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, cầu xin mẹ Maria giúp chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện sinh động của Chúa Phục Sinh là nguồn hy vọng và an bình. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Giống như năm ngoái, Đức Thánh Cha đã đến dinh thự Castel Gandolfo từ chiều Chủ nhật Phục Sinh mùng 8 tháng 4 vừa qua để nghỉ ngơi, cho đến chiều thứ Sáu, 13 tháng 4. Nhưng sáng thứ Tư, 11 tháng 4, Ngài trở về Vatican để tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Tin Beirut, Liban. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Liban từ ngày 14 đến 16 tháng 9 năm 2012. Hôm Chủ nhật Phục Sinh mùng 8 tháng 4 vừa qua, Phủ Tổng thống Liban và Đức Cha Boulos Mata, Tổng giám mục giáo phận Beirut của Công giáo Maronite, kim Chủ tịch Ủy ban giám mục Liban về truyền thông xã hội đưa tin rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận lời mời của chính quyền cũng như của các thượng phụ và giám mục Công giáo Liban để đến viếng thăm nước này, dự kiến từ ngày 14 đến 16 tháng 9 năm nay. Thông cáo của Phủ Tổng thống cho biết, Tổng thống Michel Sleiman đã mời Đức Giáo Hoàng đến viếng thăm, và hy vọng rằng chuyến tông du của Ngài tại Liban sẽ củng cố quan hệ lịch sử sâu xa giữa Liban và Tòa Thánh, đồng thời tái khẳng định vị thế, vai trò và sứ mạng của Liban trong tư cách là chứng nhân cho tự do và sự sống chung. Theo chương trình sơ khởi, Đức Thánh Cha sẽ đến Liban ngày 14 tháng 9. Ngài sẽ gặp gỡ chính quyền và giáo quyền, chủ tọa một cuộc gặp gỡ với trẻ Liban. Chủ nhật 16 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại trung tâm thủ đô Beirut và trao tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông cho các vị thượng phụ và giám mục trong vùng này. Ban chiều cùng ngày, Ngài sẽ trở về Italia. Đây sẽ là chuyến viếng thăm thứ 24 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại nước ngoài, và là lần thứ hai Ngài đến Trung Đông, sau cuộc viếng thăm hồi tháng 5 năm 2009 tại Jordani, Israel và lãnh thổ Palestine. Cách đây 15 năm, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã viếng thăm Liban trong hai ngày, mùng 10 và 11 tháng 5 năm 1997. Trong dịp đó, Ngài đã ký và công bố tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục về Liban với tựa đề Một niềm hy vọng cho Liban. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ rằng Chúa Kitô cần họ. Hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua, nhân lễ dỗ của Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khuyến khích mọi người, nhất là đông đảo bạn trẻ, hãy sống di sản mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị để lại. Trong số những du khách hành hương có một nhóm khoảng 5.000 người trẻ từ Tổng giáo phận Madrid, Tây Ban Nha, khi ấy ở Roma, cùng với Đức Hồng Y Tổng Giám mục Antonio Maria Rocco Varela. Trong huấn từ với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói về họ như là những nhân vật chính của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, vốn là sáng kiến một vụ tuyệt vời của vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Chân Phước John Paul II Đệ Nhị, người mà hôm nay chúng ta tưởng nhớ chặng đường đến thiên đàng của Ngài. Đức Thánh Cha còn chia sẻ thêm với các bạn trẻ rằng, bất cứ khi nào cha nhớ lại Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 26 tại Madrid, trái tim cha tràn ngập lòng biết ơn Thiên Chúa về những ngày không thể nào quên. Đó là cuộc gặp gỡ phi thường mà chỉ có thể hiểu được trong ánh sáng của sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong giáo hội, vốn không ngừng truyền sự can đảm vào con tim và dẫn dắt chúng ta vào quảng trường công cộng của lịch sử, như đã xảy ra tại lễ ngũ tuần, để chứng kiến những điều kỳ diệu của Thiên Chúa. Cũng vậy, chúng con được mời gọi cộng tác vào nhiệm vụ gầy dựng này. Chúa Kitô cần các con sát cánh với Ngài để xây dựng vương quốc bác ái của Ngài. Các con hãy luôn tự hỏi bản thân rằng, Chúa đang mời các con thực hiện điều gì? Làm thế nào các con có thể giúp Ngài? Mỗi người trong các con có một ơn gọi cá nhân và niềm vui thiêng liêng của bản thân do Chúa Kitô ban cho. Các con hãy hiến dâng và phó thác mọi sự cho Chúa Kitô. Đây là điều mà các thánh đã luôn thực hiện để lan truyền ánh sáng của Thiên Chúa và biến thế gian thành một ngôi nhà chào đón tất cả mọi người. Tin giáo phận Sài Gòn. Đại hội Giới Trẻ Sài Gòn giúp người trẻ sống niềm vui trong Chúa. Chiều tối ngày 31 tháng 3 vừa qua, Đại hội Giới Trẻ Mùa Chay với chủ đề Niềm Vui Trong Chúa đã diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đây là đại hội được cử hành cấp giáo phận nhân Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 27 của giáo hội, theo chủ đề chung của năm nay, được lấy từ lời khuyên của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe. Anh em, hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Cũng như năm ngoái, Ban Mục vụ Giới Trẻ Giáo phận đã tổ chức những đề tài hội thảo nhằm trang bị kiến thức về giá trị sống và kỹ năng sống, để giới trẻ có thêm hành trang sống trong xã hội hôm nay. Các chủ đề bao gồm lương tâm và trách nhiệm, do cha Giuse Phạm Văn Bình trình bày, với sự tham dự của khoảng 80 bạn trẻ. Tự do trong Chúa, do cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền trình bày, với sự tham dự của khoảng 80 bạn trẻ. Quản lý thời gian, do ông Raimundo Jeziel trình bày, với sự tham dự của khoảng 120 bạn trẻ. Thánh Kinh và Người Trẻ, do cha Giuse Đỗ Quang Khang trình bày, với sự tham dự của khoảng 120 bạn trẻ. Khám phá bản thân, do cô Cao Thị Anh Hoa trình bày, với sự tham dự của khoảng 500 bạn trẻ. Trong phần giảng lễ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục phụ tá giáo phận, cho hay biểu tượng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là thánh giá gắn liền với lời mời gọi hy sinh và từ bỏ. Trước những cám dỗ ngọt ngào của chủ nghĩa cá nhân và hưởng thụ, câu hỏi đặt ra là làm thế nào người trẻ có thể cưỡng lại những cám dỗ và đáp lại tiếng gọi của thánh giá? Đức cha kể câu chuyện ngụ ngôn thời hiện đại, con rùa và con cáo, để nói đến mặt trận thông tin trong thời đại ngày nay. Đức cha cho hay, trong mọi lĩnh vực của đời sống, khả năng đề kháng là rất quan trọng. Trên bệnh viện thể lý, căn bệnh AIDS làm cho hệ thống miễn nhiễm suy sụp, cơ thể con người dễ dàng gục ngã trước mọi bệnh tật khác. Trong đời sống tâm lý, những đứa trẻ được nuông chiều quá mức sẽ hình thành tâm lý được phục vụ. Khi ra đời, chỉ cần gặp một thử thách khó khăn nhỏ là đã suy sụp. Đời sống đức tin cũng vậy. Đối diện với nhiều cám dỗ, làm sao người trẻ trung thành với thập giá trước thực trạng thông tin khó kiểm soát? Đức cha khuyên người trẻ củng cố khả năng đề kháng của mình bằng giáo lý và lời Chúa. Giáo lý giúp mình hiểu rõ tôi tin vào ai, tại sao tôi tin vào Chúa Giêsu. Lời Chúa là khiên che thuẫn đỡ, là sức mạnh đề kháng trước tấn công của quân thù. Cần bám vào lời Chúa trên cả ba bình diện, tri thức, tình cảm, ý chí. Cần phải học thuộc những câu lời Chúa quan trọng và căn bản như lời khuyên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, để yêu mến lời Chúa, cầu nguyện với lời Chúa, thực hành lời Chúa trong cuộc sống. Đức Cha Phêrô cũng mời gọi người trẻ liên kết với nhau trong các nhóm nhỏ như giáo lý viên, ca đoàn hay các nhóm bác ái để chia sẻ buồn vui, nâng đỡ lẫn nhau trong đời sống. Giải thích chủ đề ngày hội niềm vui trong Chúa, Đức Cha phụ tá giáo phận cho hay, cũng có nhiều bạn trẻ đang đi tìm niềm vui ngoài Chúa. Niềm vui đê mê của ma túy, niềm vui cuồng loạn của những cuộc truy hoang, nhưng là những niềm vui trong chán trường, trống rỗng, vô nghĩa. Còn niềm vui trong Chúa là niềm vui sâu lắng, vững bền, niềm vui thể hiện trên khuôn mặt, trong tiếng hát, nụ cười của các bạn trẻ trong đại hội này. Đó là niềm vui của lời Chúa, niềm vui của Thánh Giá. Xin cho niềm vui ấy được lớn mãi trong lòng các bạn, để các bạn chia sẻ niềm vui ấy cho bạn bè của mình, cũng như cho mọi người các bạn gặp gỡ. Sau thánh lễ, các bạn trẻ sôi nổi hào hứng với phần tranh luận phản biện mang tên Niềm vui chia sẻ dài 75 phút. Ba đề tài tranh luận gồm có vô cảm với tương quan hoạt động tôn giáo, các bí tích, vô cảm với tương quan con người với nhau, vô cảm với tương quan sự sống. Trước mỗi đề tài tranh luận là đoạn video clip có lời dẫn để nói lên thực trạng nhằm gợi ý các bạn trẻ nói lên quan điểm của mình. Đại hội kết thúc với lời sai đi, và hy vọng rằng đại hội là cơ hội trang bị hành trang cho người trẻ vững chãi sống đức tin trong đời sống. Và dĩ nhiên với lời hẹn gặp lại trong kỳ đại hội năm sau với những bất ngờ thú vị. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ đọc văn thư của Tòa Giám mục Công Tum gửi các vị lãnh đạo nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2008.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn văn thư của Tòa Giám mục Công Tum gửi các vị lãnh đạo nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 4 tháng 4 năm 2012 vừa qua. Trong văn thư đó, Tòa Giám mục Công Tum đã gửi đến kèm thêm văn thư của Tòa Giám mục Công Tum gửi các vị lãnh đạo nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2008. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn nội dung của văn thư năm 2008. Kính gửi ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý ngài, từ nhiều năm nay, vấn đề đòi lại tài sản đất đai của người dân cũng như của các tôn giáo đã trở thành điểm nóng bỏng trong xã hội. Vấn đề này đã hút mất nhiều công sức, nhiều thời gian của cán bộ cũng như người dân. Nó đã và đang xói mòn niềm tin của nhiều người. Cụ thể như vụ đất Thái Hà và tòa Khâm Sứ. Với tư cách người công dân, chúng tôi xin gửi tới quý ngài bức thư này vào chính lúc đất nước đang phải lo giải quyết những việc trọng đại như vấn đề các tệ nạn xã hội, vấn đề tham nhũng, vấn đề y tế giáo dục, cũng như nhiều chương trình phát triển lớn của đất nước. Chỉ có sự thật sẽ giải phóng con người, mới đem lại tự do hạnh phúc cho con người. Con người vốn có tinh thần hiền lành, dễ gặp nhau, dễ tha thứ, nhưng một khi biết mình bị lừa, bị gạt, bị dồn ép, thì họ có thể chấp nhận cả cái chết, nhất là cái chết vì đạo. Lịch sử cho thấy, quan nhất thời, dân vạn đại. Nhưng có được bao nhiêu vị hữu trách, ý thức và nhạy bén trước những ý kiến, những khát vọng chính đáng của người dân? Trong bối cảnh cụ thể như thế, lòng yêu nước thôi thúc chúng tôi gửi lên quý ngài những đóng góp sau đây. Thứ nhất, tụ đất đai, tài sản của dân, của các đoàn thể đã và đang là điểm nóng bỏng. Khắp nơi đều có người dân đi kiện đòi đất đai, tài sản. Chính quyền cần xem xét và nhận ra cái bất cập, cái bất công, và mau chóng tìm cách giải quyết thỏa đáng. Đã đến lúc không chỉ dựa trên một hai nghị định để đá qua đá lại hay chụp đủ thứ mũ cho người dân lành, trong khi quá nhiều vụ tai tiếng vi phạm của các cán bộ thì lại bỏ qua dễ dàng. Càng không thể dùng vũ lực hay hệ thống thông tin như hiện nay để bịt miệng người dân. Vụ Thái Hà chỉ là một trong những muôn vàn các vụ tranh chấp. Có biết bao nhiêu người dân thấp cổ bé miệng đi khiếu kiện đòi tài sản suốt bao năm tháng mà chẳng được lắng nghe giải quyết, lại còn bị trù dập. Xem xét và giải quyết thỏa đáng các quyền lợi của người dân là cách thể hiện lòng yêu nước thương dân cụ thể nhất, hữu hiệu nhất. Thứ hai, đây không chỉ là chuyện đất đai. Vâng, đây không chỉ là chuyện đất đai. Cái chính là lòng người, là hạnh phúc, là tự do được làm người và làm người dân trong một đất nước tự do, bình đẳng. Nhiều người dân, trong đó có người dân Thái Hà, đang đòi công lý, công bằng, sự thật. Họ dám chấp nhận cái chết cho một lý tưởng cao cả hơn mấy mảnh đất. Súng đạn đã đến lúc không giải quyết được vấn đề, nhất là đối với những người có một niềm tin tôn giáo như người Công giáo. Vì thế, chính quyền không nên đem vũ lực ra để giải quyết những tranh chấp như hiện nay. Thứ ba, với tâm tình biết ơn. Nhưng dưới ánh sáng niềm tin vào Thiên Chúa là chủ lịch sử, chúng tôi xác tin, chính Ngài đang dùng nhà nước Việt Nam thực hiện công cuộc loan báo tin mừng sự thật, công bằng, yêu thương qua vụ đất Thái Hà. Vụ phong thánh cho 117 vị tử đạo tại Việt Nam vào năm 1988 là một minh chứng hùng hồn. Qua các buổi học tập do các cấp chính quyền tổ chức, nhiều người ngoài hiểu biết và cảm thông với giáo hội Công giáo hơn và đã tìm đến với giáo hội. Chúng tôi thiện nghĩ, một cách nào đó, người Công giáo phải biết ơn chính quyền Việt Nam hôm nay. Kính thưa quý ngài, trên đây là những dòng tâm tình mong góp được chút gì vào công cuộc xây dựng đất nước. Đất nước này được ví như một con tàu, chỉ cần điều chỉnh cái bánh lái nhỏ xíu, đất nước sẽ tiến đến vinh quang hoặc ngược lại. Chúng tôi cầu xin ơn trên ban cho mọi người dân, cách riêng, các nhà hữu trách, có được sự khôn ngoan sáng suốt, lòng khiêm tốn và tính can đảm, để cùng nhau điều chỉnh kịp thời cái bánh lái nhỏ xíu đó, ngõ hầu, mọi khó khăn đều được giải quyết cách thỏa đáng, trong tinh thần tôn trọng con người, tôn trọng sự thật, tôn trọng đã công bằng. Xin kính chúc quý ngài an bình và sức khỏe. Trân trọng, đã ký, Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Côn Tông. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về văn thư của Tòa Giám mục Côn Tông gửi các vị lãnh đạo nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2008. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,
Liệu có một chủ trương loại trừ Công giáo ra khỏi tỉnh Kon Tum hay không là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo tin tổng hợp từ trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế, vào khoảng 9:30 sáng ngày 8 tháng 4, Chúa Nhật Phục Sinh, đại lễ của những người tin vào Chúa Giêsu Kitô. Hai đức giám mục của giáo phận Kon Tum là đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh và đức cha Phêrô Trần Thanh Chung cùng đi với một số giáo dân vào thăm và dâng lễ tại làng Tuirayop thuộc xã Đắc Hờ Rin, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, khi gần đến nơi, phái đoàn của hai vị giám mục đã bị chặn lại bởi trưởng công an xã Đắc Hờ Rin tên là Phúc. Ông Phúc không cho đoàn vào với lý do đây là khu vực đang kiểm dịch, không ai được vào. Sau khi không được thăm Tuirayop, đức giám mục giáo phận Kon Tum được một em học sinh trường phổ thông trung học Nguyễn Du, tỉnh Kon Tum cho biết. Thầy phụ trách đoàn trường đã thông báo, em học sinh nào đi lễ tối phục sinh sẽ bị đuổi học. Em này cho biết, dù bị đe dọa như thế, nhưng các em vẫn đi lễ, vì đó là đức tin của các em phải giữ. Được biết, vào lúc 5:30 chiều ngày 7 tháng 4 năm 2012, trước lễ vọng Chúa Phục Sinh, Linh mục Louis Nguyễn Quang Hoa, cha phó giáo xứ Kon Hờ Rin, giáo phận Kon Tum cho biết không được cử hành phụng vụ vào các dịp lễ lớn vì nhà nước không cho phép. Cách đây hơn 2 tuần, Linh mục Chánh xứ Kon Hờ Rin đã làm đơn để được cử hành thánh lễ Chúa Phục Sinh cho 2.000 giáo dân thuộc các giáo họ trong giáo xứ, nhưng đã bị từ chối. Trước đó, chính quyền huyện Đắc Hà đã chỉ cho phép đức giám mục Mikae Hoàng Đức Oanh làm lễ vào Chúa Nhật Chúa Phục Sinh mà thôi. Tuy nhiên, vào ngày 3 tháng 4 năm 2012, Tòa giám mục Kon Tum đã nhận được văn thư số 269/UBND-NC của huyện Đắc Hà từ chối không cho tổ chức lễ phục sinh tại Tuirayop, xã Đắc Hờ Rin, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Vì thế, đức giám mục Oanh mới gửi thư kiến nghị lên Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, như chúng ta đã biết, cha Louis Nguyễn Quang Hoa, phó xứ Kon Hờ Rin, người đã bị 3 tên côn đồ đánh thương tích đầy người vào ngày 23 tháng 2, 2012, trên đường về sau khi làm lễ an táng cho một bà cụ người Xê Đăng. Nhưng hiện nay, người bị nạn được công an huyện Đắc Hà buộc phải làm đơn yêu cầu không điều tra về những người đã đánh mình trọng thương. Quý vị và các bạn thân mến, trong thư kiến nghị lên Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đức giám mục Mikae Hoàng Đức Oanh đã khẳng định rằng, tự do tôn giáo không phải là một ân ban mà là một quyền căn bản thánh thiêng. Thế nhưng, điểm qua các sự việc vừa nêu trên, thì khát vọng và nhu cầu sống quyền tự do tôn giáo chính đáng của mấy người dân có đạo vùng Tuirayop vẫn chưa được hiến pháp và luật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công nhận. Việc ông Phúc, trưởng công an xã Đắc Hờ Rin, đã không cho đoàn giám mục vào thăm và dâng lễ tại làng Tuirayop thuộc xã Đắc Hờ Rin với lý do đây là khu vực đang kiểm dịch, quả là một trò tiểu nhân vì việc làm dối trá này để lộ nhiều điều vô lý. Đó chỉ là những cái cớ mà chính quyền Kon Tum thường tạo ra nhằm ngăn chặn một hoạt động tôn giáo của người dân mà thôi. Trong thư kiến nghị của mình, đức cha Mikae cũng nêu lên tình trạng này. Ngài vạch rõ, chính quyền Đắc Hà nêu lý do tình hình trật tự an ninh không bảo đảm là không thuyết phục được ai trong cái thế giới kỹ thuật số hôm nay, lại còn không sợ xúc phạm đến danh dự, công lao của bao người con của một đất nước từng tự hào đánh thắng hai tên đế quốc đầu sỏ hay sao? Sau hơn 30 năm hòa bình mà không bảo đảm an ninh tối thiểu cho dân tại một vùng chỉ cách quốc lộ 14 vài cây số, ở sát nách thị trấn Đắc Hà giàu nhất tỉnh Kon Tum, thì phải hiểu như thế nào? Vì thế, chỉ có thể hiểu đây là một hành vi vi phạm tự do tôn giáo một cách trắng trợn giữa thiên thanh bạch nhật. Không thể không đặt ra vấn đề là chính quyền huyện Đắc Hà và Đắc Hồ Rinh có phải là những tổ chức khủng bố trá hình hay không? Vì tại sao một việc làm vi phạm pháp luật rõ ràng như thế lại được chính quyền dung túng? Về phần mình, Linh Mục Nguyễn Quang Hoa cũng cho biết, các linh mục chỉ được cử hành chui các thánh lễ vào các chúa nhật thường mà thôi. Khi chính quyền của huyện Đắc Hà từ chối không cho tổ chức lễ phục sinh tại Turia Job, 2.000 giáo dân thuộc năm họ đạo phải đi bộ 20 km đến nhà thờ giáo xứ Kon Horin để tham dự các nghi thức phụng vụ, hầu tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa của mình. 2.000 người anh em dân tộc phải mang theo cơm ống tre, áo mưa, chiếu ngủ. Họ đến nhà thờ từ chiều thứ Bảy, dâng lễ ngủ lại, rồi đến trưa Chúa Nhật về lại các buôn làng. Được biết, trước năm 1975, đã có một số nhà thờ trong buôn làng, nhưng đã không còn nữa từ tháng 3 năm 1975. Hiện tại, giáo phận Kon Tum đã làm đơn để được khôi phục lại các giáo xứ, kể cả nhà thờ, nhưng vẫn chưa được. Trong đơn kiến nghị, Đức Cha Oanh cũng lặp lại những luận điệu của chính quyền thường dùng mỗi khi muốn ngăn chặn các sinh hoạt đạo đức của giáo dân như sau. Ở đây bà con giáo dân không cần linh mục, bà con giữ đạo tại gia, hoặc đã có các giao phu làm lễ cho bà con có đạo. Và theo ngài thì những luận điệu ấy đều không lọt tai một ai có chút lương tri và có chút trí khôn. Chẳng lẽ đến hôm nay vẫn coi tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ nhân dân nên cần cấm đoán hoặc tiêu diệt hay sao? Hay tôn giáo là một tổ chức phản động như một cháu dân tộc lớp 10 mới hỏi chúng tôi như thế hồi tháng trước đây? Nơi nào có nhà thờ, có linh mục, có tu sĩ, nơi đó có nhân nghĩa hơn, có huynh đệ hơn, có tin nhau hơn. Đó là những chia sẻ đầy xác tín của Đức Cha Mikae Hoàng Đức Oanh trong thư mục vụ Tam Nhập Thánh Phục Sinh 2012. Niềm xác tín của ngài đã đặt nền tảng trên sự trải nghiệm của lịch sử giáo hội hơn 2.000 năm qua. Vì thế, cảm nhận niềm xác tín này của Đức Cha Oanh, Linh Mục Nguyễn Hữu An đã chia sẻ như sau. Ở nhà thờ, các tín hữu được nghe, được học, được thấm nhuần chân lý cần thiết, đặt nền trên thánh kinh. Chân lý có tính cứu độ, thánh hóa, sáng tạo, giúp con người có tinh thần trách nhiệm cao, có lương tâm nhạy bén trước sự lành, sự xấu, có khát vọng đi sâu, đi xa vào các giá trị xây dựng và phát triển con người xã hội. Từ đó, họ sẽ trở thành người phục vụ cho chân lý. Ở nhà thờ, các tín hữu đón nhận sự sống thiêng liêng. Sự sống này rất dồi dào, phong phú, làm họ trở nên giống hình ảnh Thiên Chúa thương xót. Với sự sống này, người tín hữu không chỉ sống cho mình mà còn sống cho người khác, dám hy sinh cho người khác. Từ đó, họ trở thành người phục vụ sự sống. Ở nhà thờ, các tín hữu được chia sẻ tình yêu thương của mọi người trong giáo hội. Chia sẻ là cho đi và đón nhận. Tình chia sẻ này được xây dựng trên sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, từ đó họ trở thành người phục vụ cho tình hiệp thông. Từ nhà thờ, người tín hữu được dẫn tới chính nguồn chân lý đích thực, nguồn sự sống đích thực, nguồn tình yêu đích thực. Nguồn đó chính là Chúa Giêsu, là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu hiện diện trong nhà thờ. Người đón nhận từng người vào đây, người gọi tên từng người đến đây, người chúc lành cho từng người thiện chí, người sai đi từng người có tâm huyết đi phục vụ. Nhờ vậy, họ trở thành những người dấn thân để nhân danh Chúa, họ phục vụ trong các lĩnh vực chân lý, sự sống và tình thương. Vì thế, ở tại các vùng sâu của tỉnh Kon Tum, việc đánh linh mục, chính quyền không điều tra làm rõ sự việc, lại còn phạm luật cách trắng trợn là yêu cầu người bị hại, làm đơn yêu cầu không điều tra. Đến việc ngăn cấm các giám mục đến dâng lễ phục sinh là lễ quan trọng nhất trong năm của người Công giáo. Nay lại công khai cấm học sinh đi lễ, thì rõ ràng chúng ta không thể không nghĩ rằng chính quyền tỉnh Kon Tum liệu có đang thực hiện một chủ trương loại trừ Công giáo ra khỏi tỉnh này hay không. Quý vị và các bạn thân mến! Trong lời đáp từ cho diễn văn của ông Raúl Castro tại Santiago de Cuba, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói, khi Thiên Chúa bị gạt sang một bên, thế giới sẽ trở nên một nơi khắc nghiệt cho con người. Ước mong các nhà lãnh đạo khắp nơi trên thế giới, đặc biệt tại tỉnh Kon Tum, Việt Nam, sớm nhận ra chân lý này, để mọi tín hữu được chu toàn sứ mạng, được sai đi loan báo tin mừng yêu thương bằng lời nói, bằng đời sống phục vụ hết tình. Vì đó mới là điều thật sự mang lại hạnh phúc cho giáo dân và vì ích quốc lợi dân. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, một góc nhìn xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần thứ hai và cũng là phần cuối cùng của bài viết của Đức Cha Juan Bautista Bụi Tuần về cha Francisco Xavier Trương Bụi Diệp và việc loan báo tin mừng tại Việt Nam hôm nay. Trong bài trước, Đức Cha Juan Bautista Bụi Tuần đã quả quyết rằng, cha Trương Bụi Diệp làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa là cha thương xót mọi người. Cha Trương Bụi Diệp làm chứng cho tình yêu của người con hội thánh địa phương đối với dân tộc. Hôm nay, chúng ta hãy nghe Đức Cha Juan Bautista Bụi Tuần nói tiếp về cha Trương Bụi Diệp. Cha Trương Bụi Diệp làm chứng cho tình yêu của con người có đức tin với cuộc sống đồng bào. Và cha Trương Bụi Diệp làm chứng cho tình yêu của người có thánh thần Chúa Kitô đối với những chuyển biến lịch sử. Trở lại điểm vừa nói, cha Trương Bụi Diệp làm chứng cho tình yêu của con người có đức tin với cuộc sống đồng bào. Càng ngày tôi càng thấy hình ảnh cha Diệp đi xa, đi rộng. Cha có mặt trong các nhà ở, trong các cửa hàng, trong chợ, trong quán, trong xe. Cha hiện diện đều khắp, từ phố phường thành thị cho đến nông thôn hẻo lánh. Tôi tìm hiểu tại sao đông đảo đồng bào đã đón cha Diệp vào cuộc sống một cách thân mật như thế. Câu trả lời tổng hợp là vì cha lo cho cuộc sống của đồng bào. Thực vậy, trước ảnh cha Diệp, người ta nói với cha về đủ mọi vấn đề cuộc sống. Họ nói một cách rất tự nhiên. Với một cách nào đó, cha Diệp cũng thân tình chia sẻ với họ về những vấn đề cuộc sống mà họ quan tâm. Qua thái độ của cha, tôi nhớ lại hình ảnh người mục tử tốt lành trong Kinh Thánh, tìm cánh đồng nào có cỏ xanh non để chiên ăn, tìm chỗ nào có bóng mát để chiên nằm nghỉ, tìm dòng sông nào có nước sạch trong để chiên uống. Người lo cho cuộc sống đồng bào như vậy không chỉ cần có thiện tâm, thiện chí, mà cũng cần có trình độ trí thức, kinh nghiệm sống, nhất là trong thời buổi văn minh này. Điều độc đáo của người có đức tin khi lo cho cuộc sống là còn tìm nuôi sống mình bằng lời Chúa, cầu nguyện và biết mình. Những ai tới cha Diệp, cho dù để xin Ngài giúp đỡ các chuyện vật chất, cũng đều cảm thấy mình phải cầu nguyện, phải biết mình, phải hướng về Chúa, để hứa mình sẽ cố gắng nên tốt hơn. Cuộc sống hôm nay đang có nhiều bước đi lên, nhưng cũng không thiếu nhiều bước đi xuống. Sự xuống dốc đạo đức và sự thành hình những giai cấp giàu nghèo mới sẽ trở nên trầm trọng hơn trong vài năm tới. Trong một tình hình như thế, nếu truyền giáo dành nhiều đầu tư cho việc nâng cao đời sống vật chất, trí thức, mà không quan tâm đủ đến việc bảo trì, phát triển nếp sống luân lý và công bình xã hội, thì hậu quả sẽ không lường được. Cha Trương Bửu Diệp làm chứng cho tình yêu của người có Chúa Thánh Thần của Đức Kitô đối với những chuyển biến lịch sử. Khi hỏi thăm những người được cha Diệp giúp đỡ, tôi được biết điều này. Mỗi người đều được cha giúp, nhưng giúp chừng nào, khi nào, cách nào, thì mỗi người nhận được khác nhau. Sự kiện đó chứng tỏ rằng cha Diệp rất nhạy bén với các tình tiết của con người và xã hội. Đó chính là nghệ thuật truyền giáo. Mỗi thời điểm có những vấn đề riêng của nó. Mỗi giai đoạn lịch sử có những khát vọng riêng của nó. Mỗi trình độ văn minh có những phong cách riêng của nó. Mỗi địa phương, mỗi người có những thuận lợi và nguy cơ riêng của mình. Nếu chúng ta không nắm bắt được những điểm đó, để rồi cứ truyền giáo bằng cách nhai lại những vấn đề lỗi thời, với những giọng điệu lỗi thời, thì sẽ tạo ra cho đạo mình một bộ mặt ấu trĩ, lạc hậu, xấu xí, khiến người ta muốn xa tránh. Thánh Kinh nhắc bảo, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời ở dưới bầu trời. Thời để sinh và thời để chết, thời để trồng và thời để nhổ lên, thời để giết chết và thời để chữa lành, thời để phá và thời để xây, thời để nín thinh và thời để lên tiếng, thời để yêu và thời để ghét, thời giặc giả và thời bình an. Lợi gì mà làm điều khiến mình chỉ tốn công lao nhọc? Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời hợp cánh. Nhạy bén với thời điểm là điều mà Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhấn mạnh như một điều kiện để truyền giáo. Muốn có điều đó, chúng ta phải trở nên dễ dãi đối với Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha dạy, Chúa Thánh Thần đảm bảo cho sứ điệp tin mừng được luôn tươi trẻ và hợp thời, để việc rao giảng khỏi phải lặp đi lặp lại theo hình thức một cách nhàm chán và cứng nhắc. Thật vậy, các sứ giả tin mừng phải coi mình là người phục vụ giao ước mới, không phải là giao ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào thần khí, vì chữ viết thì giết chết, còn thần khí mới ban sự sống. Đây không phải là quảng bá cho việc phục vụ theo bản văn cũ của lề luật, mà là theo tinh thần mới của Thánh Thần. Đòi hỏi này là một vấn đề sống còn của Tân Phúc Âm Hóa. Cha Trương Bửu Diệp là một nhà truyền giáo của Tân Phúc Âm Hóa. Tân Phúc Âm Hóa là giới thiệu Phúc Âm với cách diễn đạt mới, với phương pháp mới, với phong cách mới, với cường độ mới, với lửa tình yêu mới. Âm thầm mà lan rộng thấm sâu, khiêm tốn mà lôi cuốn thuyết phục, bởi vì đức tin của cha được phiên dịch ra tình yêu thương quảng đại đối với con người, phục vụ rộng cho con người và hy sinh cao cho con người. Đó là ngôn ngữ hợp thời mà người Việt Nam hôm nay dễ hiểu. Đó chính là ngôn ngữ tin mừng được chính Chúa Giêsu dùng để giới thiệu Thiên Chúa và để đổi mới tôn giáo của dân người. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ của Đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần về cha Francisco Trương Vũ Diệp và việc loan báo tin mừng tại Việt Nam hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hỡi nên người vì thương chúng ta dùng kiếp con làm lũ hy sinh chiến thắng khai hòa quyền lũy cõi chết Thiên Chúa chúng ta phục sinh cùng nhau ta hát hô ca Chúa đã sống lại thôi rồi người ơi theo lên tình ca phục sinh Alleluia, đồng thanh ta hát, hùng hát, Chúa đã phục sinh toàn thể. Chúa ta thương ta, người đã hiển
thiên. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong điển tích Phật giáo có câu chuyện hòn đá sang sông như sau. Một hôm, Phật cùng các đệ tử đến một con sông. Nước sông mênh mông chảy xiết. Phật cúi xuống nhặt hòn đá khá to rồi quay lại hỏi các đệ tử rằng: "Các con hãy trả lời ta, hòn đá này ném xuống sông thì nổi hay chìm?" Vừa nói dứt lời, Phật ném hòn đá xuống sông. Đương nhiên, hòn đá chìm mất tiêu. Đệ tử không hiểu ý thầy hỏi là thế nào nên thầm nghĩ, đá ném xuống nước tất nhiên là phải chìm, đơn giản chỉ có vậy mà cũng hỏi. Nhưng thầy đã hỏi thì đồ đệ vẫn phải trả lời, họ đồng thanh thưa, thưa Thế Tôn, đá chìm ạ. Phật thở dài nói, ôi, hòn đá này mới vô duyên làm sao? Nghe thầy than thở, đệ tử càng ngơ ngác suy nghĩ, hòn đá ném xuống nước phải chìm, đấy là lẽ tự nhiên, làm gì có hòn đá vô duyên hay hòn đá có duyên? Phật chậm rãi nói, có hòn đá vuông, mỗi chiều ba thước, đặt xuống nước không những không chìm, mà nó còn qua được bên kia vẫn khô ráo. Các ngươi có thể nói cho ta biết vì sao không? Đệ tử suy nghĩ mãi, vẫn không tìm ra lời giải đáp, bèn xin thầy giảng giải. Phật ôn tồn giải thích. Đơn giản quá, chẳng qua hòn đá ấy có thiện duyên, đấy là cái thuyền. Đá đặt trong thuyền chở qua sông, rõ ràng không chìm mà cũng không ướt. Con người ta cũng như vậy thôi. Nếu ai gặp thiện duyên thì mọi việc sẽ tốt đẹp, sẽ trở nên người tốt. Nếu không, sẽ chẳng làm nên trò trống gì, trở thành kẻ ác. Vậy nên con người ta sinh ra ở trên đời phải chọn thầy tốt mà học, chọn bạn tốt mà chơi, chọn điều tốt mà theo. Đấy chính là thiện duyên của mỗi con người vậy. Quý vị và các bạn thân mến! Quả thật, mọi sự vật và những chuyển vận phong phú trong thế giới kỳ diệu này đều không tự mình vận động và phát triển được, mà cần phải có sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của vật thể khác hoặc của con người. Khi rơi xuống dòng sông, hòn đá chỉ có thể chìm, cho dù nó chỉ nhỏ bằng một hạt sỏi. Nhưng dẫu là một tảng đá, thì nó vẫn di chuyển qua bên kia sông nếu nó được đặt lên thuyền bởi bàn tay của con người. Chúa Kitô đã phục sinh và đã có nhiều bằng chứng về sự kiện Chúa sống lại. Đó là những lần Ngài hiện ra với các môn đệ, những phép lạ mà các môn đệ nhân danh Ngài để làm, cuộc sống chứng nhân và thay đổi hoàn toàn của các môn đệ. Đó là kinh thánh, là những cuộc trở lại của nhiều người. Lịch sử giáo hội hơn 2.000 năm qua là bằng chứng hùng hồn Chúa Giêsu vẫn đang hoạt động và ở lại trong giáo hội giữa bao chống đối, bắt bớ và tù đày. Đã có hàng triệu người dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa Giêsu. Thế nhưng, để có được niềm tin Chúa sống lại, quả cũng là một thiện duyên trong đời sống của mỗi người trong chúng ta. Để có được thiện duyên này, chúng ta cần phải có thầy tốt mà học, đó là Chúa Giêsu và môn đệ của Người. Chúng ta cần có bạn tốt mà chơi, là những gương sống lành thánh của các bậc thánh nhân, của những chứng nhân đã hy sinh vì tin mừng phục sinh này. Và chúng ta cũng cần có điều tốt mà theo, đó chính là lời Chúa và những giáo huấn của hội thánh của Người. Như chúng ta đã biết, sau chuyến viếng thăm Cuba của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vừa qua, nhà nước Cuba đã quyết định thứ Sáu mùng 6 tháng 4 năm 2012, tức thứ Sáu tuần thánh, sẽ là ngày nghỉ lễ chính thức của toàn dân Cuba. Quyết định này thể theo lời yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 khi Ngài hội kiến với Tổng thống Raúl Castro trong ngày thứ Ba vừa qua. Được biết, khi ông Fidel Castro thiết lập chế độ cộng sản tại Cuba vào năm 1959, tất cả các ngày lễ quan trọng của Công giáo đã không còn được coi là ngày nghỉ lễ toàn quốc nữa. Đến năm 1998, Chủ tịch Fidel Castro đã tái lập ngày lễ Giáng sinh là ngày lễ nghỉ chính thức của toàn quốc. Quyết định lịch sử này là do lời yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II với ông Fidel Castro khi Ngài viếng thăm Cuba và nhờ cuộc viếng thăm này mà liên hệ ngoại giao giữa Vatican và Cuba đã được nối lại. Như vậy, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng như của vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II, cũng chính là mối thiện duyên cho đời sống đức tin của nhân dân Cuba, là chiếc thuyền cho việc nối lại mối quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Cuba, một quốc gia theo chế độ cộng sản vô thần. Thánh Tông đồ Paulo đã nói rằng, nếu Đức Kitô không sống lại, niềm tin của chúng ta vô ích. Thế nhưng niềm tin này cũng là một tặng phẩm hồng ân của Thiên Chúa, là thiện duyên trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Vì thế, việc đáp trả hồng ân đức tin được lãnh nhận trong chương trình cứu độ của Ngài là bổn phận chúng ta phải chu toàn trong đời sống của mình. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì qua Ngài và hội thánh của Ngài, chúng con có được niềm tin Chúa phục sinh. Xin cho chúng con biết củng cố và phát triển niềm tin của mình qua các việc làm đạo đức và nhất là qua cuộc sống kết hiệp mật thiết với Ngài. Đồng thời xin cho chúng con cũng là những thiện duyên trong cuộc đời của người khác khi chúng con chia sẻ niềm tin Chúa phục sinh cho họ. Amen.
Hỡi những con người lòng ngày khổ đau, sống kiếm phong trần nhân thế bơ vơ, chỉ thấy chân trời màu đen u tối. Thôi hãy quên đi niềm đau, cùng nhau ta hát ôi ra Chúa đã sống lại. Ôi ra người ơi theo lên tin ta phục sinh. Alleluia, đồng thanh ta hát hùng ca, Chúa đã phục sinh, phục sinh, Chúa ta cứu ta, người đã hiến sinh. Hỡi những con người, nào ai nhớ thương với tấm thân gầy cay đắng. Miên man hãy nhớ cho rằng vì thương ta đó nên Chúa chúng ta phục sinh. Cùng nhau ta hát hầu ra Chúa đã sống lại.
Thôi chạy
người ơi theo lên tin ta phục sinh. Alleluia, đồng thanh ta hát hùng ca, Chúa đã phục sinh.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa phục sinh an bình và thánh đức.